Sau đây là bài thuyết pháp của Ngài Ujjotika từ tầng tuệ thứ 5 cho tới thứ 10. Đó là từ cái tuệ diệt cho tới tuệ thấy sự nguy hiểm, rồi là tuệ chán nản, rồi là tuệ muốn giải thoát và tuệ suy tư. Trong quá trình dịch thì chắc chắn là còn vấp phải rất là nhiều sai sót, rất mong được quý vị lượng thứ. Và sau đây là bài thuyết pháp của Ngài. Trước khi tôi nói về tuệ minh sát thì tôi muốn nói rõ một cái điều mà tôi cũng suy nghĩ trong hai cái ngày vừa rồi. Vào đêm cái ngày 27 tháng 3 thì tôi có nghe một cái tin rất là kinh khủng, và tôi cảm thấy rất là buồn cho những cái người mà có liên quan tới cái sự kiện như vậy. Thì ở phía Nam California có 39 người tự tử. Thì tại sao vậy? Tôi thì không biết rõ chi tiết về cái nội dung câu chuyện. Thế nhưng mà dù bất kỳ cái vấn đề gì thì cái việc mà họ tự vẫn như vậy thì vẫn không phải là một cái điều tốt đẹp chút nào. Thì cái điều đó cho thấy là mọi người đang muốn một cái gì hơn là tiền và cái sự hưởng thụ dục lạc. Họ cần có một cái sự hướng dẫn, giúp đỡ, và cần có một cái sự chỉ dẫn. Và họ cần có những cái người lãnh đạo chỉ dẫn cho họ. Thế nhưng mà họ không có một cái người lãnh đạo hay là chỉ dẫn tốt, và họ đã sai lạc. Thì cái chết không phải là một cái giải pháp. Thì không có một cái lý do tốt nào để được phép chết cả. Tôi sẽ nói cho bạn biết một vài điều về Đức Phật và một số các cái đệ tử của người là những người đã đạt được cái bậc thánh A-la-hán. Thì một trong những đệ tử của Đức Phật đạt được cái tầng giác ngộ A-la-hán thì họ có thể sống chừng nào mà họ tức là cái quãng đời sống cho phép, chừng nào mà cái sự tự nhiên của cơ thể nó có thể sống được. Họ biết rằng là khi mà họ sắp chết thì điều đó có nghĩa là họ nhập Niết Bàn, Parinibbana. Thì cái chết của một vị A-la-hán thì không giống như là cái chết của phần lớn những người bình thường chúng ta. Thì phần lớn những người bình thường thì khi mà họ chết thì có một số các cái phẩm chất nó sẽ được tái sinh trở lại, tức là cái tiến trình này nó vẫn tiếp tục. Nhưng mà một vị A-la-hán thì khi chết đi thì là cái tiến trình này nó chấm dứt. Là đây không phải là một cái sự chết đi, mà là một cái tiến trình nó đã được chấm dứt. Và như vậy thì các cái đệ tử của Đức Phật đến và nói rằng là Con sắp nhập Niết Bàn vào ngày này, giờ này. Thì Đức Phật không nói gì cả, không nói là nên làm hay là không nên làm điều đó. Bởi vì là nếu mà nói với họ là điều đó không nên làm thì có nghĩa là dính chấp vào cái cuộc sống, cái sự sống, thì cái điều này Đức Phật cũng không bao giờ khuyến khích cả. Nhưng mà nếu mà nói là đó là điều nên làm thì lại là đề cao cái chết. Vậy là bạn có biết là Đức Phật nói gì trong những cái trường hợp như vậy không? Là con sẽ biết cái thời gian mà con phải nhập Niết Bàn. Thì cái điều này rất là quan trọng để hiểu là tại sao Đức Phật lại nói như vậy, mà Ngài không nói là vậy là con hãy nhập Niết Bàn hay là con đừng nhập Niết Bàn. Ngài không bao giờ đề cao bất kỳ cái nào trong đó cả. Cái chết nó không phải là một giải pháp, và bạn không thể giải quyết bất kỳ một vấn đề gì bằng cái chết cả. Và một cái giải pháp tốt, nếu mà có một cái giải pháp tốt thì là nó rất là tuyệt vời. Thì khi mà tôi còn trẻ thì tôi nghĩ là nếu mà không còn được sống nữa thì tốt thôi, như vậy là chúng ta sẽ chết và rồi là các bạn sẽ được tái sinh. Và đây là một cái sự thực. Những cái gì mà bạn làm bây giờ và bạn sống như thế nào, nó sẽ ảnh hưởng tới cái cuộc sống tương lai của bạn. Thậm chí là nếu mà chúng ta phải chết thì chúng ta cũng phải học cách chết một cách êm đẹp, có chánh niệm. Thì cái chết thì không bao giờ là giải pháp cả. Đức Phật không bao giờ đề cao cái chết. Vì vậy mà tôi rất cảm thấy buồn cho những người mà họ tự vẫn như vậy. Họ thực sự là muốn một cái gì đó và họ đã chuẩn bị để trả nợ cho cái cuộc sống của họ. Và họ muốn tự bỏ những cái là thú, và thậm chí là cái cuộc sống nó cũng không có gì tốt hơn được nữa. Thì đây không phải là một cái giải pháp tốt. Nó cho thấy là cái xã hội này nó rất là không được thỏa mãn. Có rất là nhiều người có tiền và đang hưởng thụ cái cuộc sống lục lạc, nhưng mà họ không hạnh phúc. Thì tôi không khuyến khích mọi người tham gia vào những cái nhóm như vậy. Nhưng mà các bạn phải lựa chọn rất là cẩn thận. Phải biết được là cái mục tiêu của cái nhóm đó là gì, và cái giáo lý của cái nhóm đó là gì. Thì ở đây chúng ta phải biết là chúng ta đang làm cái gì, và chúng ta phải biết cái mục đích của mình. Đừng bao giờ là theo một cái vị thầy một cách mù quáng. Và thậm chí cả tôi cũng vậy, thực tại là các bạn nhìn cả tôi cũng vậy. Thì Đức Phật không bao giờ khuyến khích mọi người theo bước chân của Ngài một cách mù quáng. Hầu hết là chúng ta đã biết về kinh Kalama, thì Đức Phật có nói về cái việc đừng có tin tưởng. Thì cái điều này nó rất là quan trọng. Thì cái giáo lý này nó mang một cái tính cách mạng. Nó rất là quan trọng để hiểu là giáo pháp một cách sâu sắc. Thậm chí là một cái Phật tử đôi khi cũng lý giải một cách sai lầm về giáo pháp theo những cái ý tưởng của họ. Không có ai có thể ngăn được điều này. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải biết về những cái giáo lý cơ bản, thực tế của Đức Phật, là chúng ta có thể phát hiện xem là điều đó là có thực hay không. Và có rất là cái nhiều điểm nổi cộng nó cần được kiểm tra. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nói về thiền minh sát. Và cái mà tôi sẽ cố gắng nói trong buổi ngày hôm nay là vì là một số người là có viết hay là nói về thiền minh sát, và tôi nhận thấy là cái mà họ viết hay là họ nói nó không có được chính xác. Họ cố gắng nói về thiền Vipassana, nhưng mà cái họ nói thì rất là không chính xác. Họ lý giải về tầng tuệ hay là sự giác ngộ không có thực. Đó là lý do tại sao mà tôi cố gắng đưa ra hay sử dụng một cái ngôn ngữ đơn giản để giải thích một cách rất là rõ ràng về cái gọi là tầng tuệ hay là cái sự giác ngộ là gì, để các bạn có thể hiểu là nếu mà có một người nào đó nói với bạn về cái vấn đề đó thì bạn sẽ biết được điều đó là có thực hay không. Đó là lý do tại sao mà tôi lại đưa ra những cái câu trích Pali, những cái lời Phật ngôn. Thì đây là những cái tiêu chí thì bạn có thể kiểm tra nó. Hôm nay tôi sẽ nói về tầng tuệ thứ 5. Thì bốn cái tầng tuệ đầu tiên rất là quan trọng. Chúng ta cần đi chậm và chi tiết. Thế nhưng mà khi đã đạt tới cái tầng tuệ thứ 4 thì cái phần còn lại nó sẽ dễ dàng hơn. Và cái tầng tuệ đầu tiên thì khá là khó khăn để đạt được. Tầng tuệ thứ 2 và thứ 3 thì không khó khăn lắm. Tầng tuệ thứ 4 thì khá là khó khăn. Và nếu mà bạn tiếp tục duy trì cái việc hành thiền của mình thì cái tầng tuệ thứ 5 nó sẽ đến một cách tự nhiên. Bởi vì là ở trong cái tầng tuệ thứ 4 là bạn đã quan sát thấy được cái sự sinh diệt rất là rõ ràng. Cả hai cái khởi sinh và diệt đi, rồi là thấy nó khởi sinh, diệt đi rất là rõ ràng. Thì trong cái tầng tuệ thứ 5, sự khởi sinh và diệt đi nó trở nên là nhanh hơn, lẹ hơn. Và sau đó một hồi thì là bạn sẽ thấy là cái sự diệt đi, khởi sinh, diệt đi, bạn không có chú tâm vào cái sự khởi sinh nữa. Mặc dù là bạn có thể nhìn thấy nó nếu như mà bạn chú tâm ghi nhận. Nhưng mà khi mà bạn chú tâm vào cái sự, nhưng mà bạn sẽ chú tâm vào cái sự diệt đi, sự biến mất, thì nó không còn ở đó nữa. Khi mà bạn chú tâm, nó không còn ở đó nữa. Thì cái thời điểm hay là cái khoảnh khắc mà bạn cố gắng ghi nhận để xem cho một cái gì đó, thì là bạn sẽ thấy là nó đã đi biến đi mất rồi. Bạn không thể thực sự là quan sát được nó nữa, và bạn chỉ thấy nó thoáng qua nó không còn ở đó nữa. Thì đây là một cái khía cạnh hay là một cái nhân tố của tầng tuệ thứ 5. Một cái nhân tố quan trọng khác đó là khi mà bạn ghi nhận một cái giống như là âm thanh chẳng hạn, thì bạn nghe thấy cái tiếng động thì thấy nó biến đi, và bạn nhận thấy là có một cái loại cảm thọ ở trong thân, và cái khoảnh khắc mà bạn ghi nhận được nó thì nó biến đi, nó không còn ở đó nữa. Và bạn cũng biết rằng là cái sự ghi nhận, cái tâm ghi nhận đó nó cũng biến đi, và cái tiến trình tương tự như vậy nó sẽ không bị gián đoạn, không có cái suy nghĩ giữa hai cái khoảnh khắc như vậy, và bạn thấy là cả hai cái nó đều biến đi. Vậy tôi sẽ cung cấp cho các bạn cái từ Pali Napa. Napa có nghĩa là đã biết, một cái gì đã được ghi nhận. Thì khi mà các bạn chú tâm vào một cái đối tượng thì cái đối tượng đó được gọi là Napa, Nhất Tạ. Cái đó là nó đã được biết, đã được ghi nhận. Thì cái đầu tiên mà các bạn nhìn thấy là cái đối tượng nó biến đi, thì sau đó là Nhana. Nhana có nghĩa là cái tâm thức mà có trí tuệ, nó ghi nhận là cái sự vật nó đã biến đi. Thì quan sát cái sự vật nó biến đi thì đó là trí tuệ. Cái đó là Anicca Nhana, tức là cái tuệ thấy được cái sự vô thường. Như vậy thì khi mà bạn quan sát cái đối tượng mà bạn nhìn thấy cái đối tượng nó khởi sinh và diệt đi, nhưng mà bạn nhìn thấy cái sự diệt đi một cách rất là rõ ràng, nó đã biến đi rồi, nó không còn ở đó nữa, và cái tuệ của thiền minh giác ở đây là cái tâm thức nó đi kèm bởi trí tuệ, nó cũng không còn ở đó nữa. Như vậy thì là nhất tạng hay là đối tượng nó biến mất, và Nhana là cái trí tuệ nó cũng biến mất. Và trong cùng một cái tiến trình như vậy là có từng những cái ghi nhận, và mỗi một lần mà một cái người nào đó mà ghi nhận thì là sẽ nhìn thấy cả hai cái cùng một lúc mà không cần có một cái sự cố gắng nào cả. Không phải là cố gắng để xem thấy cả hai cái nó cùng biến mất, mà một cái ghi nhận này trong một cái ghi nhận là nó sẽ nối tiếp theo sau là một cái khác, là một cách tự động mà không có cái sự suy nghĩ ở giữa hai cái đó. Đây là một cái nhân tố rất là quan trọng và khác biệt của cái tầng tuệ thứ 5, và cái đó gọi là Bangga Nhana. Bangga có nghĩa là sự biến mất, sự diệt đi. Ở cái giai đoạn này thì bất cứ khi nào mà hành thiền, chúng ta thấy là cái đối tượng thì nó không còn quan trọng nữa, thậm chí là cả chuyển động cũng vậy, thì không còn cái sự tập trung vào một cái hình dạng nào nữa, mà chỉ còn là các cái cảm giác thôi. Thì bạn sẽ ghi nhận về cái cảm giác, thì thấy là cái nọ nối tiếp cái kia, nó diệt đi rất là rõ ràng. Tất cả những cái hình dạng hay là cái sự vững vàng nó đều biến mất, nó đều bị diệt đi. Thì có nghĩa là bạn không còn tập trung vào vào cái hình dạng hay là cái sự vững vàng của sự vật nữa, mà bạn tập trung chỉ vào các cái cảm thọ mà thôi, thì là thấy nó diệt đi rất là nhanh. Và quan sát được các cái đối tượng diệt đi một cách nhanh như vậy thì đó là cái tuệ đầu tiên trong cái tầng tuệ thứ 5, Bangga Nhana, đó là tuệ diệt, thì nó gọi là Pathama Bangga Nhana. Thì khi mà bạn nhìn tiếp thấy cái trí tuệ nó diệt đi thì đây là cái mức thứ hai của Bangga Nhana, nó gọi là Dutiya Bangga Nhana. Thì hai cái này nó tập hợp với nhau thì nó tạo thành cái tuệ Bangga Nhana một cách hoàn chỉnh. Thì trong bất kỳ một cái tầng tuệ nào cũng vậy, nó có một cái điểm bắt đầu hay là một cái điểm sơ khởi và một cái điểm chín muồi của tuệ giác. Thì lúc ban đầu, lúc sơ khởi thì là bạn sẽ thấy là cái đối tượng nó diệt đi rất là nhanh, và khi nó trở nên là chín muồi mạnh hơn thì bạn sẽ thấy sự diệt đi của tâm thức, tâm thức Vipassana. Và lúc này thì cái trí tuệ nó cũng diệt đi đồng thời. Bạn chú ý khi nhận một đối tượng thì nó diệt đi, và cái tâm thức nó ghi nhận cái sự diệt đi này, nó cũng đồng thời bị diệt đi. Và cái sự diệt đi này không có nghĩa là sự thay đổi sang một cái dạng khác. Đây là một cái điểm mà tôi muốn làm rõ. Anicca ở đây thì không có nghĩa là thay đổi, là sự tồn tại ở một cái dạng khác, mà Anicca thì có nghĩa là sự biến mất. Nó không còn ở đó nữa, nó không còn tồn tại nữa. Abhava, nó không còn tồn tại của cái hiện tượng đó. Cái hiện tượng nó khởi sinh và diệt đi, và nó không còn tồn tại dưới bất kỳ một cái dạng thức nào nữa. Trong vật lý lượng tử thì là còn nói về các cái hạt hạ nguyên tử, thì các bạn có thể hiểu được cái điều này. Nó không có hình dạng, nó không có dưới một cái dạng thức nào, mà nó chỉ là các cái tầng mức năng lượng mà thôi. Nhà vật lý là Robert Oppenheimer thì có nói là nếu mà bạn có hỏi là một cái hạt electron thì có ở đồng vị trí không, thì câu trả lời là không. Lại hỏi tiếp nữa là liệu nó có thay đổi không, thì câu trả lời cũng là không. Và nó có ở đó không, câu trả lời cũng là không. Nó có chuyển động không, thì cũng là không. Thì một cái hạt electron thì nó chỉ là một cái mô hình lý thuyết, có một cái gì đó nó đã biến mất và có một cái gì đó nó khởi sinh, thì có một cái mối liên hệ giữa hai cái đó, nhưng mà chúng không giống nhau, chúng không còn giống nhau nữa. Và để giải thích cho cái tuệ Bhangayana thì có rất là nhiều từ Pali được sử dụng ở đây. Thì Khaya thì có nghĩa là một cái gì đó nó đã đi tới tận cùng, một cái gì đó nó đã được sử dụng tới cùng. Vaya thì có một cái nghĩa tương tự, còn Peda có một cái nghĩa tương tự, đó là sự diệt đi. Thế còn Niroda là đi tới diệt cùng. Thì tất cả cái cụm từ này thì có cùng cái nghĩa như vậy. Và trong cái câu Pali và trong thanh tịnh đạo đó là Khayato, Vayato, Iswa, thì tức là thấy cái đó nó không còn tồn tại nữa. Nó tồn tại trong một khoảnh khắc rất là ngắn, chỉ có vậy thôi, và sau đó thì nó không còn tồn tại nữa. Bạn có thể thấy cái điều này tại sáu căn của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cả ý nữa. Thì tất cả sáu căn này khi mà bạn ghi nhận, bạn thuần túy ghi nhận về nó, thì nó không còn ở đó nữa. Và bạn có thể thấy điều đó tại tất cả sáu căn, chứ không phải là chỉ có một căn nào mà thôi. Như vậy thì cái đối tượng nó diệt đi, và cái tâm thức thiền minh sát mà nó ghi nhận đối tượng nó cũng bị diệt đi, và một cái tâm thức khác nó ghi nhận cái tâm thức của thiền minh sát nó cũng diệt đi. Như vậy thì quan sát cái đối tượng đầu tiên diệt đi, và quan sát cái tâm thức, thì cái tâm thức này nó trở thành cái đối tượng của tâm thức kế tiếp, và cái tâm thức đó nó cũng diệt đi. Và bạn sẽ thấy là có rất là nhiều lớp trong nhiều lần. Nhưng mà cái điều đó thì cũng không cần thiết là phải quan sát nhiều lần. Chỉ ít thì bạn cũng sẽ thấy là cái đối tượng nó diệt đi, và cái tâm thức trí tuệ của thiền minh sát thì nó cũng diệt đi. Vậy thôi thì nó cũng khá là đủ rồi. Nhưng mà dù sao thì nó cũng diễn đi diễn lại nhiều lần. Một người mà thấy được cái sự diệt đi một cách rất là rõ ràng thì sẽ không còn chú tâm vào cái sự khởi sinh nữa. Và ở trong cái tầng tuệ thứ tư thì bạn tập trung vào cái sự khởi sinh và diệt đi rất là rõ ràng. Nhưng mà ở trong cái tầng tuệ thứ năm này thì là bạn chỉ chú tâm vào cái sự diệt đi, thì bạn không chú tâm vào cái sự khởi sinh nữa. Thì lúc mới bắt đầu thực hành thì là bạn sẽ thấy là chỉ có sự khởi sinh thôi, mà nó không có cái sự diệt đi. Trước khi mà bạn thấy một cái sự vật nào đó diệt đi thì bạn chỉ thấy cái sự vật khác nó khởi sinh. Nhưng mà một hồi sau thì là bạn sẽ thấy sự khởi sinh và diệt đi, và rồi rốt cuộc là bạn sẽ thấy chỉ có sự diệt đi mà thôi. Thì đó là cái cách mà cái trí tuệ hay là cái tuệ giác nó phát triển tới cái độ chín muồi. Có một câu Pali nữa thì có nghĩa là bạn sẽ không còn ghi nhận về sự khởi sinh, mà cái tâm nó chỉ ghi nhận về cái sự diệt đi. Thì cái tâm quan sát chỉ còn cái diệt đi mà thôi. Và cái điều này nó giúp cho bạn hiểu được vô thường một cách rất là mạnh. Và đây chính là sự phát triển, là sự hiểu biết về vô thường. Và quan sát cái sự diệt đi này thì bạn sẽ thấy là không có một cái gì ở giữa đó cả. Và cái tâm này nó không bị sao lãng bởi các cái đối tượng khác. Và bạn sẽ có rất là ít các cái suy nghĩ ở trong cái giai đoạn này. Thì ở cái tầng tuệ đầu tiên thì bạn có ít suy nghĩ, nhưng mà đến cái tầng tuệ thứ hai thì bạn sẽ suy nghĩ nhiều về nguyên nhân của sự khởi sinh, ghi nhận rồi là suy nghĩ. Đến tầng tuệ thứ ba thì lại có nhiều suy nghĩ về vấn đề thực hành, về vô thường, khổ, vô ngã. Đến tầng tuệ thứ ba thì lại ít suy nghĩ đi. Và đến tầng tuệ thứ năm thì là hầu như không còn suy nghĩ nữa. Bạn không còn có thể suy nghĩ về điều gì nữa. Cái sự diệt đi này nó trở nên rất là nhanh, và không còn có cái thời gian để cho chúng ta suy nghĩ về nó nữa. Và nó cứ tiếp tục như vậy cho đến cái tầng tuệ thứ 9. Ở tầng tuệ thứ 8 và thứ 9 thì suy nghĩ sẽ quay trở lại, nhưng mà đó là chỉ những cái suy nghĩ về pháp, chứ còn không có những cái suy nghĩ về các cái công việc của thế gian nữa. Thì ở đây thì tôi sẽ đưa ra một số những cái so sánh để minh họa cho cái tầng tuệ Vajrayana này. Thì cái ví dụ đầu tiên đó là giống như là một cái trong một cái chảo gang nóng, và bạn vứt vào đó các cái hạt vừng, và mỗi khi mà cái hạt vừng này nó được làm cháy nóng thì là nó phát ra một cái tiếng động rất là nhanh. Thế còn trong cái ví dụ thứ hai đó là khi mà mưa rơi trên mặt hồ, và bạn sẽ thấy là có rất nhiều các cái hạt mưa nó rơi xuống rất là nhanh. Thì đưa ra cái ví dụ này thì không có nghĩa là khi mà hành thiền thì bạn sẽ quan sát được những cái ví dụ như vậy, thì nó chỉ mang tính chất so sánh mà thôi. Thì khi mà những cái hạt mưa nó rơi xuống mặt hồ thì là đôi khi là bạn sẽ thấy là có cái bong bóng nó xuất hiện và nó biến mất ngay lập tức. Không có gì nhiều để nói về cái tầng tuệ giác thứ năm này, thì tất cả nó chỉ có vậy. Bạn sẽ thấy các cái sự vật nó biến đi rất là nhanh, và thấy cái sự chánh niệm nó cũng biến đi rất nhanh, và cái điều đó nó xảy ra liên tục. Không chỉ là một cái vật nó biến đi thì sau đó bạn sẽ dừng lại và suy nghĩ. Bạn sẽ quan sát thấy cái sự biến đi trong nhiều giờ lặp đi lặp lại. Và vì quan sát được cái sự biến đi này, lại biến đi tiếp liên tục nó xảy ra, thì bạn thấy là cái tiến trình này nó rất là nguy hiểm. Nó biến đi quá nhanh là bạn không thể phụ thuộc vào nó nữa, bạn không thể đồng hóa với nó. Bạn coi nó là một cái sự nguy hiểm, nhưng mà bạn không có sợ nó. Thì không có sợ hãi thì là rất quan trọng. Và một khi là bạn bắt đầu sợ hãi, và có quá nhiều sợ hãi, thì bạn sẽ ngừng cái việc hành thiền của mình lại. Thì cái điều đó không có nghĩa là đây là một cái tuệ giác, bởi vì là cái sự sợ hãi thực sự thì là do cái việc đồng hóa của chúng ta. Thì nếu như mà không có cái sự đồng hóa, và bạn xem các cái sự vật nó chỉ đơn giản là biến đi, không có ai cả, thì không có cái gì mà bạn phải vướng bận vào đó. Và bạn thấy là không có ai để mà đồng hóa, không có cái gì để mà nắm giữ và phụ thuộc vào nó, thì không có một cái sự tin cậy nào cả, và không có cái gì để tin cậy trong các cái tiến trình về tâm thân này. Việc quan sát cái sự nguy hiểm liệu là có đáng sợ không? Không có gì đáng sợ cả, bởi vì là cái sự sợ hãi này là một cái loại sân hận, là dosa, đó là một cái phiền não. Nó xuất hiện là do sự đồng hóa của chúng ta. Và nếu mà bạn nhìn thấy đó là một cái sự nguy hiểm, nhưng mà bạn không có sợ hãi, thì ví dụ như là nếu mà bạn thấy một con hổ ở trong rừng, một con sư tử, một con hổ, thì bạn cảm thấy rất là sợ hãi và bạn sẽ chạy thục mạng. Thế nhưng mà nếu bạn nhìn thấy một cái bức tranh của một con sư tử ở trong vườn thú, thì bạn nhìn thấy cái con sư tử này nó rất là nguy hiểm, nhưng mà bạn không có quan tâm, bạn không có chạy, bạn không có chạy đi mất. Thì một số người khi họ rất là sợ hãi thì họ nghĩ nhầm rằng cái sự sợ hãi này là một loại tuệ giác, nhưng mà cái tuệ giác thực sự thì không có sợ hãi, thì giống như một cái người thông minh thông thái, thì khi mà thấy một cái đứa trẻ nó đang chơi với một cái vật gì rất là nguy hiểm, thì người đó nói là đừng có nghịch với nó rất là nguy hiểm, nhưng mà cái người thông minh đó thì không có sợ hãi. Trong tầng tuệ thứ 6, tức là Bayanana, nhìn thấy cái sự nguy hiểm thì bạn sẽ không cảm thấy là có cái sự hỷ lạc ở đó, không cảm thấy có cái phấn khích. Thì trong tầng tuệ thứ 4 thì bạn có rất là nhiều hỷ lạc, bạn cảm thấy có phấn khích rồi là hạnh phúc. Trong tầng tuệ thứ 6 thì cái sự hạnh phúc hay là hỷ lạc thì nó không mạnh nữa, và cái hỷ lạc thì nó không còn nữa, và đôi khi là bạn cảm thấy rất là bình an nhưng mà không có bị trầm cảm và không có bị phấn khích. Và cái tuệ Vayayana này là nhìn thấy cái sự nguy hiểm của các cái hiện tượng tâm thân nó đã trở nên chín muồi, và nó chuyển sang là nhìn tới những cái khía cạnh bất thuận lợi. Thực tế là ở đây thì nó nói cùng về một cái vấn đề, thế nhưng mà nó xem xét ở một cái khía cạnh rất là khác nhau. Thì cái bất lợi ở đây, cái tiếng Pali là Adinawa, thì bạn sẽ thấy một cái rất là rõ ràng là không có một cái điểm ích lợi nào trong cái tiến trình về tâm thân này cả, và nó không thể làm cho bạn hạnh phúc được. Và ở cái giai đoạn này thì bạn có thể thấy là bất kể cái gì nó đã xảy ra trong quá khứ thì nó đều biến đi, giống như là hiện nay, và trong tương lai cũng vậy, bất kể cái gì nó sẽ xảy ra, dù là cuộc sống tốt hay là cuộc sống bất hạnh, thì mọi thứ nó đều biến đi và nó cũng đang xảy ra ngay hiện nay, và bạn cũng không mong muốn cuộc sống tốt hơn. Thì nhìn chung mọi người đều nghĩ rằng là họ có thể tái sinh vào một cái nơi tốt hơn, thì điều đó thì nó rất là tốt. Nhưng mà nếu mà bạn thực sự là nhìn thấy một cách rất là gần, rất là rõ ràng cái hiện tượng tâm thân này nó diệt đi, thì bạn có thể thấy là vậy thì là để làm gì, mọi thứ nó đều diệt đi quá nhanh, vậy thì tại sao lại phải muốn một cái gì, tại sao lại phải muốn một cái gì nữa. Thì bạn không muốn một cái loại cuộc sống như vậy ngay trong cái khoảnh khắc đó. Thế nhưng mà nếu mà bạn mất đi cái tuệ giác này thì bạn vẫn còn muốn. Thì cái khoảnh khắc khi mà bạn có cái tuệ giác thì bạn sẽ thấy là không có cái gì đáng giá để mình có cả. Và bất cứ khi nào thì có cái sự ghi nhận thì bạn sẽ thấy là nó biến mất, thì không có cái sự dính chấp ở đó, và không có cái ước muốn là giữ nó lại, thì bạn sẽ thấy là cái sự khởi sinh nó rất là nguy hiểm, và cái sự hiện hữu trở thành thì nó cũng nguy hiểm, và cái sự ké mà nó đang xảy ra thì nó nguy hiểm. Thì bất kỳ cái gì nó đang xảy ra thì nó đều nguy hiểm, và thậm chí là cái ý nghĩ một cái vật nào đó nó sẽ đem lại cái sự thỏa mãn, thì nếu mà chúng ta cố gắng để đạt được nó, lấy được nó, thì nó cũng là nguy hiểm. Và đôi khi là có những cái suy nghĩ nó rất là ngắn, nó xảy đến, và chỉ trong một thoáng chốc thì bạn sẽ hiểu ra được cái lời dạy của Đức Phật nếu như mà bạn có đọc về nó. Thì có những cái từ nó rất là cô đọng, rất là ngắn, nó xảy ra ở trong tâm. Và trong một lần thì tôi đang hành thiền, thì có một cái đoạn ở trong thập nhị nhân duyên Paticca Samuppada nó cũng xuất hiện ngay lập tức ở trong tâm. Và ở cái khoảnh khắc đó thì bạn không thể nghĩ về cái ý nghĩa của cái câu hay là cái từ đó, nhưng mà cái ý nghĩa nó trở nên rất là sâu sắc và thâm thúy. Thì có một cái câu mà tôi nhớ là nó đã xảy ra ở trong tâm của mình, đó là mấy cái từ về Pali Ewa Metasa có nghĩa là theo cách này. Kewalasa có nghĩa là một cái từ rất quan trọng, là không được trộn lẫn, hòa lẫn cùng với bất kỳ một cái nào khác. Dukha Khandasa thì có một cái nghĩa là một cái chồng chất hay là nhiều các cái dukha. Thì cái nghĩa ở đây là một đống hay là một cái chồng chất các cái dukha nó khởi sinh, thì đừng có hòa trộn và đó là vào một cái thực thể, đừng có hòa trộn vào bất kỳ một cái sự thỏa mãn nào, và cũng đừng có hòa trộn, thì nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Nó có nghĩa là bất kỳ một cái gì khởi sinh thì nó đều chỉ là một cái khổ hay là một cái dukha thuần túy, và bất kỳ cái gì nó diệt đi thì nó cũng chỉ là một cái khổ thuần túy, một cái dukha thuần túy, không có ai ở đó cả, không có bất kỳ một cái gì mà để làm cho chúng ta vui sướng, thuần túy nó chỉ là dukha mà thôi. Thì theo cách này thì cái tiến trình này nó rất là không được thỏa mãn, nó khởi sinh và diệt đi, thì bạn không thấy nó như là tôi hay là của tôi hay là của một người nào, của vật nào đó, mà nó chỉ là một cái tiến trình, và bạn không có một cái sự kiểm soát ở đó, và bạn không thể nói là đừng có xảy ra. Thì cái sự vật này, sự kiện này hay là sự kiện khác nó xảy ra thì nó tùy thuộc vào nhân duyên. Đôi khi là mọi người có rất nhiều các cái tri thức, kiến thức thì sẽ ghi nhớ lại được rất là nhiều điều khác nhau. Thì không khởi sinh thì nó rất là an toàn, và nếu mà không có cái gì nó xảy ra thì khá là an toàn. Bất kỳ cái gì nó xảy ra rồi thì nó sẽ biến đi, thì cái điều đó nó không an toàn. Niết khang thì có nghĩa là niết bàn, nibbana. Cái ý tưởng này thì nó rất là khó hiểu, đó là không khởi sinh thì là hạnh phúc. Anupado sukha. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng là hạnh phúc là một cái gì đó là chúng ta có thể hưởng thụ, nhưng mà ở đây thì hạnh phúc có nghĩa là không có đau khổ. Đó là lý do mà tại sao tứ thanh đế thì bạn thấy là có sự thật về khổ đế dukha sacca, nhưng mà không có cái sự thật về cái sự sung sướng, không có cái gọi là sukha sacca. Thì trong mỗi một cái sự thật về thánh đế này thì có một cái từ dukha, dukha samudaya sacca, rồi là dukha nirodha sacca, vân vân, nhưng mà lại không có một cái gọi là sukha sacca. Nhưng mà sukha thì có nghĩa là khi không còn cái dukha, không còn cái khổ đó nữa, thì đó là cái sự sung sướng. Thì nếu mà không còn sukha nữa thì là cái trạng thái của cái sự hạnh phúc nhất. Anupado nibbana thì có nghĩa là không còn khởi sinh nữa, thì đó là niết bàn. Sau khi nhìn thấy những cái bất lợi của cái sự sinh diệt thì bạn sẽ chuyển sang một cái tuệ giác tiếp theo thì có tên là Nibbida Ñāna, tức là cái tuệ chán nản. Thì cái trí tuệ này nó thấy chán nản, nó không có cái sự vui sướng về bất kỳ một cái gì nữa. Theo một cái khía cạnh nào đó thì Nibbida có nghĩa là buồn chán, nhưng mà không phải là buồn chán về việc thực hành thiền, nhưng mà theo cái nghĩa là bạn sẽ thấy cái sự sinh diệt này nó lại tiếp tục sinh diệt, thì nó không có cái gì thích thú, không có gì phấn khởi ở đấy cả. Một cái điều tương tự nó xảy ra, nó cứ xảy ra đi xảy ra lại, và dường như là nó không có cái điểm cuối cùng, không có cái sự kết thúc. Và bạn sẽ thấy là không có cái gì để hưởng thụ, không có cái gì để vui sướng cả. Lúc ban đầu khi mới hành thiền thì bạn sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc, và bạn cảm thấy là có nhiều cái sự hỷ lạc, rồi là rất là nhiều cái sự bình an. Thế nhưng mà tới đến cái giai đoạn này thì tâm nó lắng xuống, nhưng mà nó không cảm thấy bất kỳ một cái vật gì nữa. Thế khi mà bạn thấy bất kỳ một vật gì thì nó đều biến đi mất, và nó trở nên rất là buồn chán, nó trở nên rất là chán nản, và bạn không muốn nghĩ về bất kỳ một cái điều gì nữa. Lúc bắt đầu thì là bạn còn muốn nghĩ, cái ý nghĩ nó rất là thích thú và bạn có thể nghĩ rất là tốt. Nhưng mà ở cái giai đoạn này thì khi mà bạn suy nghĩ và bạn quan sát cái ý nghĩ thì là nó lại biến đi và nó để lại cho bạn một sự trống rỗng, thì không có cả những cái ý nghĩ nữa, thậm chí là ý nghĩ cũng trở nên buồn chán và nó không có cái gì là thích thú, là vui sướng ở đó cả. Và một số người nói rằng là tôi không muốn nghĩ nữa, mà tại sao lại nghĩ nhỉ, nó không cần thiết phải nghĩ nữa, thì chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều. Thậm chí là suy nghĩ về pháp thì đó cũng là một cái loại khổ đế. Trong kinh Pháp Cú thì cái câu 277 thì là nó có một cái đoạn kệ, là nó bắt đầu bằng câu là Sabbe Sankhara Anicchati. Thì Sankhara ở đây thì là bất kỳ cái gì mà nó có cái điều kiện về nhân duyên, hay là bất kỳ một cái hiện tượng nào thì đó cũng là Sankhara. Sabbe Sankhara Anicca có nghĩa là tất cả những cái pháp hữu vi này đều là vô thường. Và tiếp đó thì là một cái câu với cái ngụ ý là nếu mà một người nào mà thấy được điều đó với cái trí tuệ của mình thì là sẽ thấy sự chán trường, sự chán nản vì cái dukkha hay là vì cái khổ đó. Thì đây là cái cách mà thanh tịnh tâm, bởi vì là bạn sẽ không dính chấp vào nó nữa và bạn sẽ không thất vọng về cái điều đó nữa, và bạn sẽ được hoàn toàn xả bỏ. Tiếp theo thì là cái câu kệ thứ hai, câu 278 thì cũng bắt đầu bằng một cái câu là Sabbe Sankhara Dukkhati. Thì cái câu đầu tiên Sabbe Sankhara Anicchati là về cái vô thường. Thế còn câu thứ hai là về cái khổ, về dukkha, thì cái nghĩa nó cũng giống nhau. Nhưng mà đến một cái đoạn kệ thứ ba thì là nó là một cái câu rất quan trọng là Sabbe Dhamma Anattati. Thì trong hai cái câu đầu thì các bạn thấy là Sabbe Sankhara Anicca, Sabbe Sankhara Dukkha. Thế nhưng mà đến cái câu thứ ba thì nó lại là Sabbe Dhamma Anatta. Ở đây thì cái Dhamma, cái pháp là nó bao gồm tất cả mọi sự vật, mọi hiện tượng, vạn vật ở trong đó. Thì tôi có gặp một số người thì họ có tranh luận là Đức Phật thì có nói về ngũ uẩn, năm cái uẩn đó là vô ngã và Anatta. Thế nhưng mà Ngài lại không nói là không có một cái Atta hay là một cái linh hồn ở đó. Thì những cái người này thì họ có đến hỏi tôi là xem là Đức Phật nói về năm cái ngũ uẩn là không phải là ngã, là vô ngã, là Anatta. Thì liệu là có một cái gì khác nó là ngã không? Thì Đức Phật là sẽ không phủ nhận về cái điều đó. Thì tôi nói là không phải vậy. Đức Phật nói là Sabbe Dhamma Anatta, thì có nghĩa là vạn vật, mọi sự vật hiện tượng, thậm chí là cả khái niệm, thậm chí là cả Niết Bàn cũng là Anatta, không có cái gì còn lại cả. Thì cái từ Dhamma, cái từ pháp ở đây là nó bao gồm mọi thứ, mọi hiện tượng, không còn lại cái gì hết. Như vậy thì mọi sự vật hiện tượng nó đều có cái tính vô ngã, thì không có cái gì mà chúng ta có thể gọi là cái ngã ở đó được. Thì cái câu kệ này nó rất là quan trọng. Thì chúng ta sẽ phân tích tiếp một cái câu Pali mà trong đó có đề cập tới Bayanyana, Adinawanyana và Abhidhanyana. Thì có nghĩa là ba cái tuệ là tuệ sợ, tuệ thấy ngũ uẩn và tuệ chán nản. Thì ba cái tuệ giác này là nó có cùng chung một cái tính chất tuệ giác, nhưng mà nó chỉ có khác nhau về cái tên gọi mà thôi. Thì các bạn sẽ thấy là khi mà nhìn thấy một cái sự vật nào đó là một cái mối nguy hiểm, thì các bạn sẽ nhìn thấy những cái điểm bất lợi ở trong đó, và các bạn sẽ thấy cái sự vật, cái hiện tượng này nó rất là buồn chán, rất là chán nản. Thì tất cả những cái đó nó chỉ là một sự vật mà thôi, và chúng ta gọi nó với những cái tên gọi khác nhau. Như vậy là có ba cái tên gọi cho một cái tuệ giác, và các bạn có thể thấy là cái tuệ giác này từ ba cái góc độ khác nhau. Đó là chúng ta sẽ thấy sợ, thấy sự bất lợi, thấy chán nản và không còn hạnh phúc về cái đó nữa. Vậy là các bạn sau khi mà thấy tất cả mọi cái sự vật nó là nguy hiểm, sẽ thấy là những cái đó nó khởi sinh và nó biến đi thì nó đều bất lợi cả, và tất cả những cái đó thì nó không có giá trị gì cả, nó gây cho chúng ta một cái sự vui sướng nào cả. Và bạn muốn giải thoát hoàn toàn khỏi những cái đó, và bạn muốn là bứt ra khỏi cái đó, và bạn cảm thấy là rất mệt mỏi vì nó. Thì cái này nó gọi là Munchitu Kamiyata Nyana, tức là cái tuệ muốn giải thoát. Và đây là cái tầng tuệ tiếp theo. Thì khi quan sát thân thể thì tất cả năm cái ngũ uẩn này, các bạn sẽ thấy là nó không có cái giá trị gì mà để chúng ta dính chấp vào vào chúng cả, thậm chí là kể cả một trong những cái đó. Thì là bạn muốn giải thoát khỏi toàn bộ những cái sankhara này, những cái hành này, và bạn muốn thoát ra khỏi đó. Ví dụ là nếu mà bạn không cảm thấy hạnh phúc ở một cái nơi nào đó, thì là bạn nghĩ là phải đi xa tìm một cái nơi khác mà ở đó mình có thể là sống hạnh phúc bình an hơn. Thế nhưng mà bạn không thể tìm thấy một cái hạnh phúc nào trong cái thân ngũ uẩn cả. Vậy là bạn muốn giải thoát khỏi chúng. Thì đôi khi là bạn sẽ nhìn thấy cái điều này, quan sát thấy cái điều này, và khi mà ghi nhận và cũng thấy nó mệt mỏi. Ghi nhận, quan sát, hành thiền thì nó cũng mệt mỏi. Vậy bạn thấy là bây giờ bạn đã đi xa tới mức nào rồi? Lúc ban đầu thì là bạn còn phấn khởi về các cái, tức là bạn còn vui thú về những cái lạc thú. Nhưng mà khi mà bạn bắt đầu hành thiền thì là bạn muốn xả bỏ cái lạc thú này. Và trong hành thiền là bạn cảm thấy nó rất là tĩnh lặng, bình an và hạnh phúc. Cuối cùng là bạn lại dính chấp vào những cái đó. Nhưng mà tới cái giai đoạn này là bạn không còn dính chấp vào cái việc hành thiền nữa. Và dường như là cái điều đó nó cũng lại trở thành rất là mệt mỏi, rất là chán chường. Và bạn muốn giải thoát ngay cả cái việc hành thiền. Thì cái điều đó thì cũng tốt thôi. Thì nếu mà bạn muốn thoát khỏi cái đối tượng của hành thiền, và thoát khỏi cái tâm thức hành thiền, và bạn muốn tự do ngay cả đối với những cái đó, bạn muốn tự do đối với cái đối tượng, đối với cái sự chánh niệm mà tôi ghi nhận cái việc đang hành thiền, thì cái điều đó có nghĩa là bạn không còn muốn là ghi nhận bất kỳ một cái gì nữa. Thì trong một số trường hợp thì mọi người cảm thấy rất là buồn chán khi mà phải quan sát những cái hiện tượng sinh diệt như thế này, và họ nghĩ rằng là chẳng có gì thích thú, chẳng có gì thú vị để quan sát cái đó cả, và họ ngừng cái việc quan sát lại, họ không chú ý nữa. Và đôi khi là cái tâm nó trở nên là trống rỗng, thì cái tâm nó còn không còn bị các cái đối tượng nó làm sao lãng nữa, là bởi vì là lúc này cái tâm nó rất là chán nản, nó không còn có thích thú vào bất kỳ một cái gì nữa. Thì nếu như mà bạn ngừng hành thiền thì cái tâm nó vẫn tĩnh lặng, bình an. Thế nhưng mà bạn sẽ không nhìn thấy được cái sự sinh diệt nữa. Và lúc này thì là bạn cũng cảm thấy là tốt hơn, bình an hơn, nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Thì khi mà cái tâm nó bình an, tĩnh lặng như vậy thì chúng ta sẽ sống trong một một khoảnh khắc nó rất là rỗng rang, trống rỗng. Thì thậm chí là nếu mà một người nào đó mà ở trong cái trạng thái này là quá dài thì là sẽ mất đi cái sự rõ ràng. Thì cuối cùng có lẽ là chúng ta sẽ quay lại địa ngục, không còn cái con đường nào thoát cả. Vậy ngừng cái việc hành thiền thì không phải là cái cách để trốn chạy. Như vậy thì nếu mà khi các bạn lại tập trung trở lại và sẽ thấy là các cái hiện tượng nó tồn tại trong một khoảnh khắc rất là ngắn ngủi, và nó chỉ tồn tại giữa hai cái điểm là khởi sinh và diệt đi, rất là ngắn. Và đây chỉ là cái tiến trình mà các cái sự vật nó dường như là tồn tại. Nếu như mà bạn xem phim thì bạn sẽ thấy là trong một giây thì là nó sẽ chiếu lên khoảng 20 hình. Thì có nghĩa là trong vòng một giây có 20 lần là cái màn hình nó bị tối đi. Thế nhưng mà bạn không nhận ra được cái khoảng trống đó, bởi vì mắt của chúng ta nó không phát hiện được, vì do những cái đó nó xảy ra quá nhanh. Chúng ta sẽ thấy cái người nào đó đang chuyển động, nhưng mà thực tế thì không có cái gì nó chuyển động cả, chỉ có một cái hình nó tiếp theo cái hình kia.